Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ Tư mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, câu 1 đến câu 2 và câu 10, câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nói, bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Chứ bây giờ chỉ mốc thời gian con người thực sự được vinh quang. Ngài được vinh quang như thế nào? Thưa, Đức Giêsu được vinh quang không phải bằng sự giàu sang, danh vọng, quyền lực thế gian, mà bằng cuộc khổ nạn, đòn roi và nhục nhã khi gánh chịu tất cả tội lỗi của nhân loại trong thân xác mình như một tội nhân chết treo trên thập giá. Như thế, vinh quang đích thật của Chúa Giêsu không phải là giàu sang, địa vị ngang hàng với Chúa Cha, nhưng là mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Đó là vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang đó lại mang đến ơn cứu độ cho con người, cho nên vinh quang của Chúa Giêsu khác với cách con người nhìn nhận. Cụ thể trong câu chuyện tin mừng hôm nay, người ta phủ nhận hoàn toàn vinh quang của Chúa Giêsu. Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi? Khi thốt lên những lời như thế là họ xem Chúa Giêsu cũng tầm thường như họ, thì làm sao có thể là Đấng Kitô được? Thế nên, thay vì đón nhận, thì họ lại phủ nhận và loại trừ Chúa. Từ chỗ xem thường xuất thân của Chúa Giêsu đã dẫn họ đến chỗ không nhìn thấy vinh quang của ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho con người là Chúa Giêsu sống kiếp phàm hèn. Như vậy, bao lâu con người còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, cao thấp, tốt xấu và đánh giá một con người qua hình thức bên ngoài, thì bấy lâu họ vẫn là những người đang đuổi Chúa ra khỏi làng Nazareth của mình. Thánh Irene đã nói điều này khi thuyết giảng về mầu nhiệm nhập thể. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Nghĩa là sự sống của con người thể hiện vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì sứ vụ của Chúa Giêsu đến thế gian là để cho thế gian được sống và sống dồi dào. Vì thế, giàu nghèo sang hèn không phải là điều cốt lõi, nhưng là sự sống của con người. Sự sống đó là trở nên giống Thiên Chúa trong sự khiêm nhường, tuân phục giới răn của Chúa, trong ơn Chúa Thánh Thần, trong đức ái. Và tất cả những nhân đức đó làm nên vinh quang của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cần cảnh giác trước sự cám dỗ khi đánh giá một con người căn cứ vào vẻ bề ngoài, vào những cái tạm thời, nay còn, mai mất, mà không căn cứ vào giá trị nội tại nơi chính con người ấy. Chẳng hạn, trong y khoa, khi bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, có những loại bệnh không thể khám theo kiểu thông thường, mà phải chụp phim, chụp MRI, để có thể phát hiện ra mầm bệnh. Tâm hồn con người còn sâu xa hơn nhiều. Người ta không thể dùng máy chụp MRI để nhìn thấu tâm can của một con người. Thế mà, đôi khi chỉ vì một điều trái mắt không hợp ý mình mà chúng ta vội vàng đánh giá và kết luận một con người. Đó chính là cơn cám dỗ mà mỗi người chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Tiên tri Isaiah đã nói, Đức Chúa sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Lạy Chúa, Ngài đã sống cuộc đời tầm thường để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng xét đoán, nhưng biết tôn trọng tất cả mọi người, mọi nghề nghiệp, mọi xuất thân, để qua đó chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình mà đem lòng kính trọng và yêu mến. Amen.
Đóa hoa vườn mình dưới ánh nắng mai, con ước lên sông về nhan xanh khuôn mày. Tình yêu Chúa tràn hòa như ánh nắng mai, để đời con lớn lên trong thánh nhan. Tìm con suối mát đất khô cằn ngóng nước mưa rào xuân, khát như sông mong chờ con nước hơi dòng, con ước được vòng tay Chúa ôm trong lòng như đóa hoa. Nắng mai con ước lên sông về nhan xanh của Ngài, tình yêu Chúa tràn hòa như ánh nắng mai, để đời con lớn lên trong thánh nhan còn khôn lớn. Ôi ân tình tắm mát bao ngày qua, đông em thơ say ngủ trong cánh tay mẹ, còn mãi được tình yêu Chúa luôn vỗ về. Tình yêu Chúa tràn hòa như anh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi phần tử của giáo hội tăng cường nỗ lực phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng trẻ em. Bắt đầu từ sự thay đổi cái nhìn, nhìn thấy nơi mỗi nạn nhân khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị kỳ 3 Mỹ Châu Latin tiến hành từ ngày 12 đến 14 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Cộng hòa Panama về chủ đề sự dễ bị tổn thương và nạn lạm dụng, tiến đến một quan điểm bao quát hơn về sự phòng ngừa, nhắm mục đích thăng tiến nền văn hóa chăm sóc và tôn trọng các quyền con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã nói trong cuộc gặp gỡ tại Vatican ngày 25 tháng 9 năm ngoái với một phái đoàn của Trung tâm Mỹ Latin điều tra và huấn luyện để bảo vệ trẻ vị thành niên, gọi tắt là CEPRON. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng quyết tâm của giáo hội nhìn thấy nơi mỗi nạn nhân khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ, nhưng đồng thời cũng cần đặt nơi chân Chúa những đau khổ mà chúng ta đã nhận và gây ra. Cầu xin Chúa ban ơn hoán cải cho những tội nhân bất hạnh và tuyệt vọng nhất. Trong sứ điệp lần này, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy nhìn vấn đề những vụ lạm dụng với đôi mắt của Thiên Chúa và đối thoại với Chúa để có thể hiểu rõ hơn vấn đề tình trạng dễ bị tổn thương. Ngài khẳng định rằng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy tuyệt đối thay đổi não trạng trong quan niệm về các tương quan, ưu tiên dành cho trẻ vị thành niên, người nghèo, người tôi tớ, dốt nát, so với người lớn, giàu có, chủ nhân, thông thái, dựa trên căn bản khả năng đón nhận ơn thánh mà Chúa ban cho chúng ta và trở nên món quà cho những người khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng sự bé nhỏ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không phải là nhìn những yếu đuối của mình như một cái cớ để không trở thành những con người và những Kitô hữu toàn vẹn, không có khả năng nắm trong tay vận mệnh của mình. Trái lại, cảm thấy bé nhỏ chính là một ơn mà chúng ta phải khiêm tốn cầu xin cho bản thân và tha nhân để đương đầu với những đối nghịch của cuộc sống. Và Thánh Phaolô đã cho biết Ngài hãnh diện vì những yếu đuối của mình và tính thác nơi ơn Chúa. Về vấn đề phòng ngừa, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta phải nhắm loại trừ những tình trạng bảo vệ những kẻ nấp đằng sau địa vị của họ để áp đặt trên những người khác một cách đồi bại, và đồng thời cũng để hiểu tại sao họ không có khả năng tương quan với những người khác một cách lành mạnh. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách hãy nỗ lực huấn luyện các tín hữu về sự thanh liêm, tín thác nơi sức mạnh của Chúa, nhân bản hóa các tương quan trong mọi xã hội, kể cả giáo hội, có nghĩa là hết sức làm việc để huấn luyện những người trưởng thành và nhất quán, kiên vững trong đức tin và các nguyên tắc luân lý đạo đức, có khả năng đương đầu với sự ác, làm chứng về sự thật của Chúa. Một xã hội không dựa trên những nguyên tắc đó về sự liêm chính đạo đức thì sẽ là một xã hội bệnh hoạn.
Tin Haiti, Gian Massimo Migraglio nói rằng tập đoàn quốc tế cần can thiệp ngay tại Haiti. Cộng đồng quốc tế cần gấp rút can thiệp để chấm dứt tình trạng bạo lực kinh khủng hiện nay ở Haiti. Gian Massimo Migraglio, cửa sai dòng Thánh Camilo, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Pusine, một nơi xa xăm ở Haiti, tuyên bố như trên với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng, chuyến đi hôm 5 tháng 3 vừa qua. Cha nói, tình trạng trầm trọng hiện nay thúc đẩy cộng đồng quốc tế nghiêm túc can thiệp vào cuộc khủng hoảng hiện nay đã kéo dài quá lâu và trong tuần lễ vừa qua đã trở nên khủng khiếp, gây đau khổ và chết chóc cho hàng ngàn người. Lời kêu gọi trên đây, cha Migraglio cũng gửi đến Đức Thánh Cha Francisco, người vốn yêu mến Haiti, và toàn thể ngành ngoại giao của Đức Thánh Cha để tạo sức ép trên cộng đồng quốc tế về sự can thiệp này. Cha nói, từ tuần qua, những cuộc xung đột nặng nề giữa các băng đảng bất lương gia tăng, cũng như những vụ tấn công những cơ sở của chính quyền và các nơi quan trọng. Đặc biệt, các băng đảng đó đã tấn công hai nhà tù làm cho 4.000 tù nhân tẩu thoát, những kẻ bất lương tự do hoành hành ở thủ đô Port-au-Prince và càng gia tăng khi có thêm nhiều thành viên khác. Nhiều trạm cảnh sát đã bị tấn công, bị tiêu hủy và cướp phá tại các tỉnh, cũng như ở phía bắc thủ đô Port-au-Prince. Đặc biệt ở khu vực Pont-Repos, trong vùng Bình Nguyên, nơi có bệnh viện của dòng Camilo, có 5 cảnh sát viên bị giết trong cuộc tấn công này. Cha Miraclio hoạt động truyền giáo từ gần 20 năm nay ở Haiti. Cha nói đến dân chúng phải sống trong tình trạng bất an với những xung đột và bạo lực hàng ngày. Bệnh viện của nhà nước ở thủ đô Port-au-Prince đã đóng cửa từ lâu. Nhà thương của giáo phận này ở trung tâm thủ đô, một khu vực rất khó khăn, trong đó các băng đảng tranh giành nhau. Trung tâm Thánh Camilo của dòng, theo những tin mới nhất, đang ở trong tình trạng khó khăn nhưng vẫn mở cửa. Phi trường quốc tế Toussaint Louverture của thủ đô thì đang bị đóng cửa vì lý do an ninh sau khi vài máy bay đậu ở phi trường bị tấn công nặng nề. Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng người ta không biết cho đến bao giờ, tuy rằng tình trạng này không tương ứng với khả năng của chính quyền tái làm chủ tình hình. Tất cả các đại sứ quán, đặc biệt là Mỹ và Canada, đã yêu cầu công dân của mình rời bỏ Haiti ngay và trở về nước. Bộ thông tin bị cướp phá, cũng như trường canh nông và thú y và trung tâm bảo hiểm quốc gia cũng bị đóng cửa.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Giáo phận Hưng Hóa có thêm 9 phó tế. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ tế thánh lễ truyền chức phó tế cho chính thầy chủng sinh của giáo phận. Hiệp thông trong thánh lễ này có sự hiện diện của Đức cha Gioan Maria Vũ Tắc, nguyên giám mục giáo phận, cha tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, quý cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân và bạn bè của các thầy tiến chức. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn phục vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì giáo phận có thêm các thầy được gọi lên chức phó tế phục vụ trong giáo phận. Đặc biệt cầu nguyện cho quý ông bà cố, quý gia đình các tiến chức. Sau bài tin mừng là nghi thức truyền chức phó tế gồm 3 phần: nghi thức tuyển chọn, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Phần chính yếu của nghi thức truyền chức là việc đặt tay và lời nguyện truyền chức của Đức giám mục. Các tiến chức sau đó nhận dây vai chén và áo phó tế, rồi lần lượt từng thầy tiến đến để nhận sách tin mừng từ tay Đức giám mục, như diễn tả sứ vụ công bố và rao giảng lời Chúa. Thánh lễ truyền chức phó tế khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì giáo phận Hưng Hóa đã có thêm 9 thầy phó tế để cộng tác với vị chủ chăn chăm sóc đoàn chiên. Ước mong các tân chức luôn cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ mới và hân say nhiệt thành để không phải được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.
In Amman Jordani, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng tình hình nhân đạo tại Gaza thật thê thảm. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng tình hình nhân đạo tại Gaza thật là thảm họa và không thể chấp nhận được. Đức Tổng Giám mục Gallagher đến thăm Vương quốc Jordani từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục tuyên bố như trên hôm 11 tháng 3 vừa qua trong cuộc gặp gỡ tổ chức bác ái Jordan ở thủ đô Amman. Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng Giám mục đã chào thăm ông Hussein Chifli, chủ tịch của tổ chức từ thiện, và đề cao sự hỗ trợ quảng đại và cảm thương của vua Abdullah đệ nhị cũng như toàn dân Jordani cho các anh chị em Palestine sống tại Gaza, nơi mà tình trạng nhân đạo không thể chấp nhận nổi. Việc cứu trợ của Jordani được thực hiện qua việc quyên góp và chở bằng máy bay các tổ cứu trợ cho dân Gaza, thật là một cử chỉ có giá trị Kitô to lớn. Thực vậy, mỗi khi xảy ra thảm trạng xung đột võ trang, Tòa Thánh không do dự tái khẳng định rằng nguyên tắc nhân đạo được ghi khắc trong tâm khảm của mọi dân tộc, bao hàm nghĩa vụ bảo vệ các thường dân khỏi những hậu quả của các cuộc xung đột ấy. Rất tiếc là việc bảo vệ phẩm giá của mỗi người, các nhà thương, trường học và các nơi thờ phượng mà công tác quốc tế về nhân đạo bảo đảm quá nhiều khi bị các phe lâm chiến vi phạm nhân danh những đòi hỏi quân sự. Điều này được biểu lộ qua sự vi phạm trầm trọng đối với giá trị sự sống con người. Giá trị này không bao giờ được làm thương tổn vì những thảm trạng ấy. Vì thế, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi làm sao để các viện trợ nhân đạo được cung ứng mau lẹ cho dân chúng bị thương tổn mà không bị cản trở nào. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại rằng, giáo hội công giáo tại Jordani ngay từ đầu qua cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và Caritas địa phương đã tham gia công cuộc cứu trợ, và Đức Giáo Hoàng cũng đã đóng góp 50.000 euro cho Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Rồi Đức Tổng giám mục kêu gọi, nghĩ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như gia đình họ ở Gaza, cũng như không quên 600 tín hữu Kitô bị nạn, công giáo cũng như chính thống, đang sống tại giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Ngài cũng cầu mong các con tin Israel được trả tự do tức khắc để họ có thể trở về với thân nhân đang lo âu chờ đợi. Ước gì các thường dân Palestine có thể được các viện trợ nhân đạo an toàn. Sau cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đến nhà thờ Thánh Gia Nazareth ở thủ đô Amman để cử hành thánh lễ cùng với Đức Hồng Y Pierre Battista Isabella, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, cũng như các vị bản quyền công giáo tại Thánh Điện.
Tin Damascus, Syria. Đức Hồng Y Zenari kêu gọi đừng quên Syria. Ngày 15 tháng 3 này, Syria bước vào năm chiến tranh thứ 14. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Damascus, kêu gọi cộng đồng thế giới đừng quên thảm trạng tại Syria. Đức Hồng Y Zenari là vị Hồng Y duy nhất làm sứ thần tòa thánh. Ngài phục vụ tại Syria từ năm 2009, sau khi làm sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka và Cote d'Ivoire, cũng gọi là bờ biển ngà. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 13 tháng 3 vừa qua, Ngài cho biết chiến tranh tại Syria không phải là cuộc chiến nước này chống nước kia, nhưng là một cuộc nội chiến. Trên lãnh thổ nước này, có 5 quân đội nước ngoài thuộc vào số những cường quốc mạnh nhất thế giới, nhiều khi cũng đụng độ với nhau, và mỗi quân đội có những quyền lợi riêng phải bảo vệ. Đức Hồng Y Zenari nhận định rằng, tình hình tại Syria trở nên tồi tệ hơn, 16.700.000 dân cần được trợ giúp nhân đạo, tương đương với 3/4 dân số toàn quốc. Đây là con số cao nhất từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng và tăng 9% so với năm trước đó. Nạn nghèo đói là điều hiển nhiên hàng ngày, dân chúng thiếu lương thực, thuốc men, và tình trạng này thúc đẩy họ tìm cách xuất cư. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy, mỗi ngày có khoảng 500 người rời bỏ Syria. Những người đó không phải là người già, nhưng là những người trẻ và đã được học hành cao như các kỹ sư và bác sĩ. Tiếng nước ngoài được học nhiều nhất tại Syria là tiếng Đức, đặc biệt là nơi các sinh viên y khoa. Ai biết tiếng Đức thì có thể tìm được việc làm ở Đức. Sự xuất não này cũng là một thứ bom đổ xuống trên Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Zenari cũng nói đến hậu quả của xung đột ở Gaza đối với Syria, với bao nhiêu cuộc oanh kích của Israel vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Syria, kể cả giữa ban ngày và xảy ra gần khu vực các đại sứ quán ở thủ đô Damascus. Tháng 5 tới đây sẽ có hội nghị thứ 8 về tương lai của Syria nhóm tại Brussels, bên Bỉ. Đức Hồng Y Zenari nhận định rằng cuộc khủng hoảng Syria không thể chỉ giải quyết bằng các biện pháp làm phúc bố thí, cần có một giải pháp chính trị. Hội nghị sắp tới về Syria là khóa họp của các nước ân nhân. Người ta nói số tiền cứu giúp vào khoảng 4-5 tỷ và có lên tới 7 tỷ. Chúng tôi cảm ơn toàn thể cộng đồng quốc tế về viện trợ này. Tất cả các ân nhân nhớ đến Syria và đóng góp vào các dự án của các giáo hội Kitô và chúng tôi biết ơn. Nhưng nếu chỉ như thế thì sẽ không đi tới đâu. Gia tăng viện trợ nhân đạo không đủ, còn cần khai thông tiến trình chính trị phù hợp với nghị quyết số 2254 hồi năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, yêu cầu đáp ứng những nguyện vọng hợp pháp của nhân dân Syria, tái lập chủ quyền, sự thống nhất, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, kiến tạo những điều kiện cần thiết cho những người tị nạn tự nguyện hồi hương trong an ninh và phẩm giá.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người cha sống với cậu con trai vừa bước vào tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi này, tính khí của cậu con trai rất nông nổi và bốc đồng. Cậu thường hay bỏ học, đi chơi với đám bạn không tốt. Người cha rất lo lắng và thường hay khuyên bảo con trai của mình. Điều này làm cậu con trai rất tức tối và nhiều lúc cãi tay đôi với cha mình. Một lần nọ, hai cha con lại cãi nhau dữ dội. Cậu con trai đùng đùng bỏ vào phòng, cuốn vội mấy bộ quần áo, bỏ vào giỏ rồi quyết định bỏ nhà đi. Khi cậu vừa ra tới cửa, thì thấy người cha đã đứng chờ ở đó. Ông nhét vội vào giỏ cậu cái gì đó, rồi đi nhanh vào phòng. Hậm hực đi được một đoạn đường, cậu con trai dừng lại và tìm trong giỏ xem cha mình vừa để cái gì vào. Cậu khựng lại khi nhìn thấy một cái bọc ni lông nhỏ. Trong đó có một cuộn tiền và chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà. Rất nhanh, cậu hiểu ý của cha mình, nhưng vẫn quyết định tìm đến nhà một đứa bạn chơi chung nhóm. Người bạn ấy từ chối cho cậu vào ở chung. Và những đứa bạn khác cũng vậy. Tất cả đều đang ở chung với gia đình, nên không ai có thể cho cậu vào tá túc. Cậu con trai đành phải nhờ vào số tiền cha mình đưa, thuê tạm một phòng trọ để ở và mua thức ăn. Sau một tuần lễ bỏ học, lang thang, cậu bắt đầu ngộ ra những điều mà trước đây chưa hề nghĩ đến. Thay vì đi học về thì cơm nước cha đã lo sẵn. Giờ đây, cậu phải dè sẻn từng đồng, chẳng dám ăn một bữa no. Đám bạn hay rủ cậu chơi bời cũng chẳng nói ngàng đến cậu. Khi ngồi đếm lại số tiền ít ỏi còn lại, cậu nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà mà ngày ra đi người cha đã để vội vào giỏ. Gương mặt thân yêu và cử chỉ đầy triều mến của người cha lúc đó lại hiện về. Cậu bật khóc, cầm lấy chiếc chìa khóa và chạy vội về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những cử chỉ yêu thương khi được trao gửi đi thường tạo nên những mối liên kết tốt đẹp giữa người với người. Thật vậy, những cử chỉ yêu thương mà chúng ta trao gửi cho người khác, dù nhỏ bé và giản dị đến mấy, vẫn có sức mạnh làm ấm cả một cõi lòng đang lạnh giá vì đau khổ và tuyệt vọng. Đó có thể chỉ là một cái vỗ vai an ủi một người thân hay người bạn khi họ ngồi khóc, là một ánh nhìn cảm thông, hiền hòa được trao đi cho người đang nói những lời cay đắng xúc phạm mình. Và đặc biệt, những cử chỉ thể hiện tình yêu thương dành cho ai đó đang muốn rời xa mình hay làm tổn thương mình cũng có một sức mạnh diệu kỳ gọi về một trái tim xa. Người cha trong câu chuyện bên trên đã gửi gắm một số tiền và chiếc chìa khóa nhà cho người con trai lúc anh ta bỏ nhà ra đi, với lời nhắn nhủ đầy yêu thương là con hãy sống tốt và hãy trở về nhà. Để rồi kể từ giây phút đó, dù muốn hay không, người con trai ấy vẫn được mang theo bên mình tình yêu thương và lời mời gọi trở về của người cha thân yêu. Đó chính là lý do và cũng là lối về mà một ngày không xa, anh đã đặt bước chân của mình lên đó để tìm về mái nhà yêu dấu với người cha đang chờ đợi mình. Một cử chỉ yêu thương trao gửi người đi xa có khả năng mở ra cho họ thênh thang một lối về. Đây không phải là điều mới mẻ, nhưng là điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho hai con người đầu tiên của nhân loại là ông Adam và bà Eva. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, sau khi luận tội ông Adam và bà Eva, trước khi đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa vẫn dành cho họ những cử chỉ hết sức yêu thương. Đó là chính tay người đã làm những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Rõ ràng, giận thì giận, mà thương thì thương. Thiên Chúa vẫn bày tỏ tình thương, sự quan tâm và che chở con người, ngay khi họ đã phản bội người. Chiếc áo bằng da ấy là bằng chứng tình yêu sâu sắc của Thiên Chúa đã theo con người suốt cả chiều dài của lịch sử cứu độ, để nhắc nhớ con người về một Thiên Chúa luôn yêu thương mình. Ước gì mỗi mùa chay thánh đều là thời gian thuận tiện để chúng ta hồi tưởng lại những cử chỉ yêu thương mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình. Để nhìn lại bao lần Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta, và để thấy được bao lần chính tay người đã dệt nên và mặc cho chúng ta chiếc áo ấm áp tình thương và sự quan phòng, giúp chúng ta luôn được an vui và vượt thoát những hiểm nguy, khó khăn trên đường đời. Lạy Chúa, xin dạy chúng con hiểu được giá trị của những cử chỉ yêu thương mà chúng con được lãnh nhận nơi Chúa, để chúng con luôn mau mắn tìm về với tình yêu của Chúa khi lỡ bước đi xa. Và xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, quảng đại trao gửi cho tha nhân những cử chỉ yêu thương, để những bước chân xa trên trần thế này cũng tìm được lối trở về với yêu thương. Amen.
Về đây con ơi, người yêu dấu của lòng cha ơi. Về đây con ơi, đừng vương vấn chi lụy trần đời. Một tình yêu cha làm say ngất cả vầng tim con, làm tan biến đi bao muộn phiền từng nung nấu trong đời về sau. Dù đời hoen nhơ hay quanh con trở về với cha, đừng buồn thương chi một kiếp sống đo đầy nhạt nhòa. Một lời van xin cha quên hết những gì xa xưa, cha yêu dấu con như thuở nào, bao la tình biết mấy. Giây phút mỏi mòn ngóng trông, về đây con ơi, đừng nhắc nhớ kỷ niệm đoạn trường. Này tình yêu cha là đuốc sáng soi đường tâm linh, là tiếng nói yêu không cạn lời, bao năm rồi vẫn ngóng chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.